Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Và tôi là Quỳnh Diệp. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với binh chủng tăng thiết giáp.
Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ động viên đoàn quân đội tham gia lễ duyệt binh tại Quảng Trường Đỏ.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức khảo sát vùng biển đảo ven bờ.
Đức mua hàng loạt đạn tuần kích.
Chiều 22 tháng 4, tại lữ đoàn xe tăng 201, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã thăm và làm việc với binh chủng tăng thiết giáp. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Nguyễn Tấn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Qua thăm kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và được nghe Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp báo cáo khái quát lịch sử truyền thống, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương khen ngợi những thành tích to lớn mà binh chủng tăng thiết giáp đã đạt được. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chặng đường hơn 65 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành và phát triển dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, sự hỗ trợ hiệp đồng của các đơn vị trong toàn quân, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tăng thiết giáp đã lập nhiều chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang, đã ra quân là đánh thắng. Trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư yêu cầu binh chủng tăng thiết giáp nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Là binh chủng tăng thiết giáp phải nỗ lực phấn đấu cùng với toàn quân, tính toán thời gian, tận dụng mọi thời cơ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực sự cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Binh chủng tăng thiết giáp phải thật sự xứng đáng là lực lượng đột kích mạnh của lục quân, quân đội nhân dân Việt Nam.
Hôm nay tại trường sĩ quan lục quân 1, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi giao nhiệm vụ và động viên đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trước khi lên đường sang Liên bang Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2025. Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị và ngoại giao đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quân đội, đồng thời thể hiện sự gắn bó lâu dài trước sau như một của Việt Nam đối với các quốc gia đã đồng hành ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Liên bang Nga lần này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.
Vinh dự cử đi lần này, các đồng chí phải nhận thức trách nhiệm. Đây là vinh quang và vinh dự dành cho mình. Cùng với hơn 13.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ hiện nay đang tập trung ở phía Nam để chuẩn bị cho sự kiện 30 tháng 4, thì chúng ta cũng đóng góp vào một trong 17 quốc gia cử lực lượng diễu duyệt binh đến tham gia duyệt binh tại Quảng Trường Đỏ. Nhận thức này rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta xây dựng được bản lĩnh, xây dựng được ý chí và quyết tâm của mình để chúng ta bằng mọi cách khắc phục khó khăn, để thể hiện là mỗi một cán bộ chiến sĩ của lục quân 1 trong đội hình diễu duyệt binh đi sẽ là một sứ giả truyền đi thông đạt hòa bình hữu nghị với bạn bè quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến thăm tặng quà đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong không khí ấm áp thân tình, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác, Thượng tướng Lê Quang Minh chúc đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác, tiếp tục quan tâm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Chính trị, cá nhân đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh và các thành viên đoàn công tác, đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn giữ vững, không ngừng phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trước mắt phối hợp tham gia tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trọng đại của đất nước trong năm 2025.
Chiều ngày 22 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86 và Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện, hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ tác chiến không gian mạng, chuyển đổi số và các hoạt động của Hải quân, tình hình trên biển. Hội nghị ký kết quy chế phối hợp hai đơn vị là dấu mốc rất quan trọng, là cơ sở để hai bên tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong các vùng biển Việt Nam, cùng các cơ quan, đơn vị toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Hôm nay, Tổng cục 2 phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Phúc Lộc, tức Hoàng Minh Đạo tại thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nhà tưởng niệm được khánh thành có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp công lao của đồng chí Đào Phúc Lộc nói riêng, ngành tình báo quốc phòng Việt Nam nói chung đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là nơi sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tình báo quốc phòng và nhân dân địa phương, từ đó nêu cao niềm tự hào về truyền thống của quê hương Móng Cái, Quảng Ninh anh hùng. Để làm tốt công tác giáo dục truyền thống, ngày 26 tháng 3 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định số 904 phê duyệt bổ sung nhà tưởng niệm liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Phúc Lộc vào danh mục di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Quảng Ninh. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Bộ Quốc phòng Đức vừa công bố một quyết định trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội bằng việc mua đạn tuần kích với quy mô lớn từ hai nhà cung cấp nội địa. Đạn tuần kích hay còn gọi là máy bay không người lái UAV cảm tử là sự kết hợp giữa UAV và tên lửa dẫn đường. Các hệ thống này được phóng lên không trung và có thể bay lượn hoặc ở trên không trong thời gian dài. Chúng mang theo các cảm biến để tìm kiếm và xác định mục tiêu. Khi đã xác nhận được mục tiêu, chúng sẽ lao xuống mục tiêu và phát nổ, phá hủy chính nó và mục tiêu. Không giống như UAV có thể tái sử dụng, đạn tuần kích được thiết kế để sử dụng một lần. Nhưng sự kết hợp giữa khả năng giám sát và tấn công trong một nền tảng duy nhất khiến chúng có hiệu quả về mặt chi phí và hiệu quả cao đối với các mục tiêu nhạy cảm về mặt thời gian.
Không quân Hoàng gia Australia đã có bước tiến lớn trong việc nâng cấp khả năng chỉ huy và kiểm soát trên không bằng cách trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink cho một trong những máy bay E-7A Wagtail của mình. E-7A Wagtail là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không do tập đoàn Boeing của Mỹ phát triển. Máy bay được trang bị hệ thống radar và giám sát tiên tiến, được sử dụng để phát hiện, theo dõi và phối hợp các hoạt động trên không và trên biển ở khoảng cách xa. Việc bổ sung Starlink giúp máy bay có kết nối Internet tốc độ cao toàn cầu, nâng cao đáng kể vai trò của máy bay như một khí tài quan trọng trong quản lý và chỉ đạo các hoạt động trên không. Việc tích hợp hệ thống Starlink giúp tăng đáng kể băng thông, giảm độ trễ và cung cấp kết nối liên tục, ngay cả trong các môi trường cạnh tranh về thông tin liên lạc. Điều này đặc biệt có giá trị trong các hoạt động đa miền, nơi chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và an toàn là điều cần thiết để thành công cho thực hiện nhiệm vụ.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.